Like Sylvain said, I'm from serving currently in Dallas. We are originally from Seattle, and our church there in Dallas is Vietnamese Faith Baptist Church. So our church and our senior pastor, Masu Lai Ho Phuc, all send their greetings to you, our brothers and sisters in Christ. And it's so good to be here with you to celebrate your 42nd church anniversary.
Trước hết thì ông rất là vui được có dịp đến đây để chia sẻ lời Chúa, và ông cũng mang cái lời chào thăm từ mục sư Lê Hồng Phúc. Ông thì đến từ Seattle và bây giờ hiện đang học với Chúa tại hội thánh của mục sư Lê Hồng Phúc ở Dallas, Texas.
So today we will be in the book of Titus, the letter of Titus. It's in your program printed. We'll be in Titus chapter 2.
Đề tài mà ông chia sẻ sáng hôm nay đó là một hội thánh khỏe mạnh dựa vào trong Kinh Thánh ở bức thư Tít chương 2 từ câu 1 đến câu 8.
Let me just read that for us real quick. Titus chapter 2 verses 1 through 8. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Verse 7. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us.
This is được đọc trong Tít chương 2 từ câu 1 đến câu 8. Về phần con, hãy giảng dạy những gì phù hợp với tín lý lành mạnh. Con hãy khuyên các cụ ông nên tiết độ, nghiêm trang, đứng đắn, vững vàng trong đức tin, trong tình yêu và trong sự kiên trì. Tương tự, con hãy khuyên các cụ bà nên có thái độ phản ánh đức thánh khiết, không nói xấu, không nghiền rượu, biết dạy dỗ điều tốt, để các cụ có thể khuyên các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, yêu con, đứng đắn, trong sạch, đảm đang việc nhà, tốt, thuần phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị người ta nói xấu. Tương tự, con hãy khuyên các thanh niên phải đứng đắn trong mọi sự. Con phải tỏ ra là một người gương mẫu trong những việc tốt. Trong sự giảng dạy, con hãy trung thực và nghiêm chỉnh. Lời lẽ phải lành mạnh để không ai có thể bắt bẻ. Hầu những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không nói xấu chúng ta được điều gì.
Titus was sent by the Apostle Paul to the island of Crete.
Ông Tít thì được ông Phaolô gửi đến đảo Crete.
The people there, the Cretans, had a very unusual culture.
Và dân Crete thì có một cái nền văn hóa rất là lạ.
Crete was part of the Roman Empire, so their culture was influenced by Roman culture.
Crete là một phần trong đế quốc La Mã, cho nên cái nền văn hóa bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa của La Mã.
But they were very close to Greece, so they were considered culturally and ethnically Greek.
Nhưng mà Crete thì rất là gần nước Hy Lạp, cho nên họ cũng được coi như là một trong những cái văn hóa và dân tộc có cái rất là liên hệ với Hy Lạp.
And since they were on an island, they developed their own culture.
Nhưng mà họ sinh sống trên một cái hòn đảo, cho nên họ cái nền văn hóa của họ cũng có cái màu sắc riêng biệt.
To many people, they were considered uncivilized, untrustworthy, lazy, and even rude.
Nhưng mà đối với nhiều người thì dân Crete được xem như là một dân tộc không có văn minh, không có đáng được tin cậy, lười biếng và cũng thô lỗ.
They were considered a pretty rough people.
Và họ được coi như là những người rất là thô bạo.
This could be because many of them were fishermen and sailors.
Có thể là người ta nghĩ như vậy là bởi vì đa số dân ở đây là những người đánh cá và những người thủy thủ.
So you have to be rough.
Cho nên phải là thô bạo.
So Titus, Paul's friend and protege, was sent to this island to help the churches there to grow. It's a very challenging task.
Cho nên ông Dick thì là một người bạn của ông Paulo cũng như là một cái người học trò thân tín của ông Paulo đã được sai phái đến cái hòn đảo này để giúp gây dựng một hội thánh, và đây là một cái sự việc rất là đầy thách thức.
The first thing that Paul encouraged for Titus was to teach them sound or healthy doctrine.
Cái điều mà ông Paulo dặn dò với ông Tít đầu tiên đó là hãy giảng dạy những gì phù hợp với tín lý lành mạnh.
What is healthy doctrine?
Như vậy thì tín lý lành mạnh là gì?
Healthy doctrine is correct theology.
Cái tín lý lành mạnh đầu tiên đó là cái thần học đúng đắn.
Theology of salvation.
Một cái thần học về sự cứu rỗi.
The gospel of Jesus Christ.
Tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ.
The narrative of Jesus's life, his teachings, his death and resurrection.
Và là về cuộc đời của Chúa Giêsu, những sự giảng dạy của Ngài, sự chết và sự sống của Ngài.
I often teach baptism classes.
Tôi thì thường được dạy những cái lớp mà để trước khi làm bếp tên.
And I always start off with teaching basic doctrine, basic theology.
Cho nên tôi bắt đầu bằng những cái thần học cơ bản.
For example, who is God?
Thí dụ như Chúa là ai?
What is sin?
Tội lỗi là gì?
How are we saved?
Chúng ta làm sao để được cứu?
Why should I believe in Jesus?
Và tại sao chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu?
Who is the Holy Spirit?
Và Đức Thánh Linh là ai?
What is the church?
Hội thánh là gì?
What is the Bible?
Và Kinh Thánh là gì?
Hopefully you're all able to answer these questions.
Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị cũng có thể là trả lời được những câu hỏi đó.
But these are all under the umbrella of sound doctrine, teaching sound doctrine.
Và những câu hỏi đó, những câu trả lời đó là cái nền tảng của thần học cơ bản.
And a healthy church starts off, the foundation is healthy or sound doctrine.
Cho nên cái tín lý lành mạnh đó là đặt trên nền tảng thần học của tin lành cơ đốc.
We teach what Christians believe.
Chúng ta dạy những điều mà người cơ đốc, niềm tin của người cơ đốc.
We teach why we believe it.
Chúng ta dạy tại sao chúng ta tin điều đó.
And why it's important.
Và tại sao nó là quan trọng đối với chúng ta.
For the Apostle Paul, proper belief or healthy doctrine leads to proper behavior.
Đối với ông Paulo thì cái niềm tin đúng đắn hay là tín lý lành mạnh đó dẫn đến một cái sự cái sự đúng.
Read in Romans 12:2. This is one of my favorite Bible passages. Romans 12:2, and the Apostle Paul writes, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." So it starts with the transformation of our minds, the way we think.
Cái điều rất là quan trọng đó là bắt đầu bằng cái sự suy nghĩ thay đổi. Và cái câu Kinh Thánh mà tôi rất là thích đó là trong Roma đoạn 12 câu 2: "Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì."
So know what you believe.
Cho nên khi chúng ta biết những điều chúng ta tin,
understand why you believe it,
và hiểu được tại sao chúng ta tin những điều đó,
then you can learn how to live and behave and to live our lives as Christians.
Sau đó thì chúng ta có thể học hỏi làm sao để chúng ta sống và hành động cách đúng.
Notice how Paul did not instruct Titus to focus first on the Cretans' behavior, but on their belief.
Chúng ta có thể chú ý là ông Paulo ông không có dặn dò Tít là phải làm sao sửa đổi cái cách sống hay cư xử của người Crete, nhưng mà dặn rằng hãy dạy cho họ về cái niềm tin.
He instructed Titus to teach them healthy, sound doctrine. That was the priority.
Mà cái điều ưu tiên ông Paulo dặn dò đó là hãy dạy cho họ những tín lý lành mạnh, đúng đắn.
In church, we often focus on people's bad behavior.
Ở trong hội thánh thì chúng ta thường chú ý đến những cái hành vi xấu của người khác.
We want them to change their behavior.
Chúng ta muốn họ thay đổi cái cách hành vi của họ.
If we see somebody smoking or going to casino or generally acting bad, we want to fix that behavior first.
Nếu chúng ta thấy có một người hút thuốc hoặc là đi đến những sòng bạc thì chúng ta muốn họ thay đổi.
We want to change that behavior.
Chúng ta muốn họ thay đổi hành vi của họ.
But first, Paul is teaching us their minds have to be transformed by the proper doctrine, healthy doctrine.
Nhưng theo ông Paulo thì cái điều quan trọng đó là họ phải được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí của họ.
So a healthy church starts with the proper doctrine.
Cho nên một cái hội thánh được lành mạnh bắt đầu bằng những cái tín lý đúng và
the proper doctrine leads to healthy character. This we'll find is the biblical pattern. When you receive the gospel, then your character and your behaviors are transformed.
Khi chúng ta có tín lý đúng thì sẽ dẫn đến cái sự thay đổi cá tính và hành vi. Thì đây là cái khuôn mẫu mà chúng ta thấy được khi mà nhận được cái tín lành thì cái cá tính và cái hành vi của mình sẽ được biến đổi.
Let's talk about what healthy character looks like.
Chúng ta sẽ nói về cái cá tính lành mạnh như thế nào.
Like I mentioned earlier, the Cretans were thought to be people of low character.
Như tôi đã nói trước thì những người Crete là những người mà được coi như là rất là xấu. Bởi vì họ không có văn minh và cũng không đáng tin cậy.
They were untrustworthy, uncivilized, rude, they drank often, and they were considered lazy.
Họ thường hay nhậu nhẹt và họ cũng thô bạo và nhất là họ cũng rất lười biếng.
So Titus, to start, he's not correcting their character or behavior, but by teaching them sound doctrine.
Như chúng ta thấy được là ông Tít không bắt đầu bằng cách thay đổi những cái hành vi của họ, nhưng mà bằng cái sự giảng dạy tín lý đúng đắn lành mạnh.
So once they receive the gospel, their lives, their character will be changed.
Cho nên khi người Crete nhận được tín lành thì cuộc đời của họ cũng như hành vi của họ có sự thay đổi.
You see, the gospel of Jesus is life changing.
Tín lành cứu rỗi của Chúa Giêsu có thể thay đổi cuộc đời.
It is character changing once we truly accept it.
Và khi một người tiếp nhận cái tin lành đó thì cái cá tính của họ sẽ được thay đổi.
We see this pattern in the Bible. You receive the gospel and then your life is transformed and shaped by that gospel.
Chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh đó là một khi một người đã nhận được cái tin lành đó thì cuộc sống của họ được thay đổi và tin lành giúp họ thay đổi từ bên trong hành vi của họ.
So you receive the gospel, that is the good news of Jesus Christ and how he died for our sins, and then the Bible says we receive a new heart.
khi chúng ta tiếp nhận tin lành, chúng ta mở lòng để tiếp nhận, thì cái con người chúng ta thay đổi, cá tính của chúng ta cũng trở thành một cái người mới.
I love what it says in the book of Ezekiel chapter 36. If you have your Bible, turn to Ezekiel chapter 36. And I'm going to read verses 26 and 27.
Nếu quý vị có kinh thánh thì xin hãy mở ra trong sách Ezekiel chương số 36 từ câu 26 đến 27.
And it reads, God is speaking and he says, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt một tâm linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất khỏi thân thể ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta vào trong các ngươi, khiến các ngươi vâng theo các luật lệ ta và cẩn thận vâng giữ các mệnh lệnh ta.
So see, notice the pattern here that when we receive the gospel, when we receive the good news of Jesus Christ, then God replaces, it's like heart surgery, he replaces our old sinful heart with a new heart. He pours his spirit into our lives, and then our behaviors change and are molded to his ways.
Cho nên chúng ta thấy một cái khuôn mẫu ở đây, đó là khi mà tiếp nhận tin lành thì có chúng ta cũng tiếp nhận một cái tấm lòng mới, cũng giống như là một cái cuộc giải phẫu tim, một cái tim bị bệnh bị hư được cắt ra rồi thay vào bằng một cái tim mới. Ở đây như trong câu trong Ezekiel nói là người lòng bằng đá và được thay bằng người lòng bằng thịt.
What does this look like? Paul gives us a picture of what this looks like.
Chúng ta thấy ông Paulo mô tả cái sự biến đổi này như thế này.
He talks about four groups in the church.
Ở trong sách Tít thì ông đã nhắc đến bốn nhóm người.
The first group, older men.
Cái nhóm đầu tiên đó là những ông cụ.
Not really too old, we're talking about 40 years and older. So that would include me, I'm almost 50.
Cụ đây không có phải là già lắm, nhưng mà từ 40 tuổi trở lên có thể thuộc trong cái nhóm này.
He says to be sober-minded.
Phải có một cái tâm trí tỉnh táo.
He says to be dignified or worthy of respect.
Phải có cái sự nghiêm trang. Đứng đắn.
Notice how he says worthy of respect. Most of us older, especially Asian men, we think that everybody should respect us automatically.
Những người đàn ông, nhất là những người đàn ông Á Châu thì thường thường khi thấy mình có tuổi rồi đó thì nghĩ rằng người ta sẽ nể mình hay là kính trọng mình.
But Paul says you have to actually live out a worthy life that is worthy of respect.
Nhưng mà ông Paulo nói rằng chúng ta phải có một cái đời sống để bày tỏ được để cho người ta có thể kính nể mình.
He says, be self-control.
Cho nên phải có cái sự tự kiềm chế.
Be sound in faith. That means believe in Jesus' gospel.
Phải có một cái niềm tin vững vàng. Đó là cái niềm tin ở trong tin lành, trong cái gospel tin lành.
Have love, that's sacrificial service, sacrificial love for other people.
Có một cái tình yêu thương được bày tỏ qua cái sự phục vụ không điều kiện.
And be steadfast. In other words, do not give up when it becomes hard to be a Christian.
Và phải có một cái sự kiên trì. Đó là cái sự chịu đựng và không có dễ để buông ra.
So, that's older men.
Đó là cái điều mà ông Paulo mô tả về những người những ông cụ.
Who here is the older man? Yes, yes. He's talking about us.
Cho nên ông Paulo đang nói về quý vị đó, người lớn tuổi.
And then he talks about older women. I'm not going to ask you to raise your hand. Every woman is young and beautiful.
Cái nhóm thứ hai này là những bà cụ.
Again, this is 40 years and older.
Và nếu ai mà 40 tuổi trở lên là thuộc trong nhóm này.
He says, be reverent in your behavior. In other words, your outer life reflects your inner spiritual life.
Phải có một cái thái độ phản ánh đức thánh khiết, có nghĩa là cái cuộc sống bên ngoài phải bày tỏ được cái đời sống thuộc linh bên trong.
He says, do not be slanderers. In other words, do not gossip about people or put other people down.
Đừng có nói xấu và đừng có nói xấu phía sau người khác.
Just a heads up, when I talk to the EM and I say, how come you don't like to go to church sometimes? The number one reason is because they say older people always gossip. Just to let you know.
Thì khi tôi chia sẻ trong nhóm EM đó thì thường thường họ nói là họ không đi nhà thờ là bởi vì những người trong đó thường hay hay nói chuyện gossip.
Nói xấu.
Paul encourages them not to be heavy drinkers. I'm pretty sure nobody here is a heavy drinker.
Paulo cũng nói đây, khuyên các bà cụ là không có nên nghiện rượu.
But he says, teach what is good to the younger women.
Nhưng phải biết dạy dỗ những điều tốt cho những người trẻ.
So what this means is that the older generation needs to have a relationship with the younger generation in order for that teaching to happen.
Cái điều này thì chúng ta thấy rằng Paulo nhấn mạnh về cái mối quan hệ, phải có cái mối quan hệ thì những bà cụ này mới có thể dạy được cho những người trẻ.
And then the third group he addresses are the younger women.
Và cái nhóm thứ ba đây là những người phụ nữ trẻ.
So he has in mind people from their late teens, maybe 18 and 19, all the way to 40.
Có thể là từ những người khoảng mười mấy tuổi cho đến 40.
Because they got married young back then.
Cái thời đó thì họ lập gia đình sớm.
And he says something very interesting. He says for them to love their husbands.
Và ông Paulo đề cập đến cái điều đó là các cụ có thể khuyên các phụ nữ trẻ biết yêu chồng.
He says love their husband, not somebody else's husband.
Yêu chồng của mình chứ không phải chồng người khác nha.
He says to love your children.
Và yêu con.
It's very weird because we think that don't people just naturally love their children?
Đây là điều cũng hơi lạ bởi vì nếu mà là mẹ thì mình lúc nào cũng phải thương con chứ.
But I often see young mothers that want to, even though they have children, they still want to live that single life and go and hang out with their friends and do all the things that they used to do when they were single instead of being with their families.
Nhưng mà tôi thì quan sát thấy rằng có một số phụ nữ dù rằng đã có con nhưng mà vẫn thích sống cái cuộc sống mà lúc trước chưa có gia đình cho nên đã bỏ bê con cái của mình.
So he says be self-control.
Và ông cũng nhắc rằng là hãy phải có cái sự tự kiểm soát.
And focus on your household or family responsibilities.
Và cần phải quan tâm đến những cái trách nhiệm ở trong gia đình.
He says to be submissive to your own husband.
Và biết thuần phục chồng của mình.
Not other people's husbands.
Không phải là chồng của những người khác.
Very important. And then the last group is the young men.
Và cái nhóm thứ tư, nhóm cuối đó là cho những người trẻ, đàn ông trẻ.
Again, this is from late teen to 40. This is the group that I work with, mostly EM.
Với cái tuổi từ mười mấy cho đến 40, đây là cái nhóm mà tôi đã thường xuyên làm việc với họ.
And he says only one thing.
Và ông chỉ nói có một điều.
Be self-control.
Đó là phải biết tự kiểm soát.
Why only one thing?
Tại sao chỉ có một điều đối với nhóm này?
Maybe it's because young men can only focus on one thing at a time.
Có phải là bởi vì những cái chàng trai trẻ này là chỉ có thể tập trung được một điều mà thôi.
But it's also because so many young men lack self-control.
Có thể là bởi vì đa số những người đàn ông trẻ thì không có tự kiềm chế được.
We spend our time and our energy on all kinds of things.
Và đã bỏ rất là nhiều thời gian cũng như là sức lực của mình nhiều điều.
I know the young men in my EM spend a lot of time and energy on a lot of things that I kind of think are a little useless.
Thì một số những bạn trẻ mà tôi làm việc thì thấy rằng họ bỏ rất nhiều thời giờ vào những cái sinh hoạt, những hoạt động nó cũng không có lợi ích lắm.
Like video games.
Giống như là chơi video game.
I love video games.
Tôi thì cũng chơi video game.
Or watching movies or Netflix for hours and hours.
Hoặc là bỏ rất là nhiều giờ để xem phim, xem movie, xem Netflix.
Or watching sports for hours and hours. I love sports as well, but sometimes it's kind of a waste of time.
Và hoặc là theo dõi xem những cái môn thể thao rất là nhiều thời gian.
So Paul encourages us to be self-controlled.
Và cái điều ông Paulo nhấn mạnh đây đó là chúng ta phải có cái sự tự kiểm soát bản thân mình.
So that's what this change in character looks like for all different groups within the church.
Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy được ông Paulo cho chúng ta thấy cái sự thay đổi bởi.
And then he encourages the church and through Titus to do good works.
Và tiếp tục thì ông Paulo khuyến khích khích lệ những người Gerrit là hãy làm những việc tốt.
So we see this pattern. Healthy doctrine, healthy character leads to good works.
Chúng ta thấy một cái khuôn mẫu là khi mà có cái tính lý lành mạnh thì dẫn đến cái sự thay đổi cái hành vi tốt và cuối cùng dẫn đến những cái việc làm tốt.
And Titus was to model the good works and good speech for the people in his church.
Và Tit là một cái người mà ông Paulo muốn trở thành một cái tấm gương để cho những người Greek nhìn và thấy được cái công việc làm tốt của ông.
The Cretans would need someone to model these good works for them.
Những người Greek thì cần có một cái tấm gương để nhìn thấy và họ sẽ làm được những cái việc tốt từ cái tấm gương đó.
Young Christians need mature Christians to be role models.
Cho nên những người Cơ Đốc trẻ thì cần những người Cơ Đốc trưởng thành là những cái khuôn mẫu để họ có thể bắt chước và làm theo.
Being a role model means having good relationships with one another within the church family.
Nếu là một cái tấm gương tốt, ở đây có ý nghĩa là phải có cái mối quan hệ tốt với những người xung quanh, nhất là những người trong hội thánh.
We need good mentorship relationships between generations.
Chúng ta cũng cần một cái mối quan hệ cũng như một cái sự dẫn dắt giữa hai thế hệ. Giữa những thế hệ với nhau.
But you see, there's something else going on in Paul's letter.
Chúng ta cũng có thể thấy được có một cái điều gì đó ở trong cái bức thư mà ông Paulo viết cho Tit.
Today we've learned how Paul instructed Titus.
Hôm nay thì chúng ta học được làm thế nào mà ông Paulo đã có những điều chỉ dẫn cho ông Tit.
Paul reminds Titus to first teach sound doctrine of the gospel.
Ông Paulo nhắc nhở Tit là điều đầu tiên là phải dạy những tính lý lành mạnh.
And after receiving that gospel, the Cretan's character, behavior will be transformed.
Và sau khi tin lành được những tính lý lành mạnh được dạy ra, thì người Greek sẽ có những hành vi được thay đổi.
And then they will go on to do good works.
Và sau đó họ sẽ bắt đầu làm những việc tốt.
But while Paul was concerned about the individual Cretan Christian, he was mostly concerned about the reputation of their church.
Những cái điều trên đó thì cho thấy rằng ông Paulo quan tâm đến từng cá nhân của những người Greek. Nhưng mà có một cái điều rất đặc biệt ở đây, đó là ông rất là quan tâm đến cái danh dự của một hội thánh.
Look at what he says in Titus chapter 2 verse 8, the last section.
Chúng ta có thể xem cái điều này ở trong câu ở trong Tít câu ở chương 2 câu 8b.
He says, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us.
Đó là hầu những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không nói xấu chúng ta được điều gì.
He does not want anybody to be able to speak badly about the church.
Ông không muốn có bất cứ người nào có thể nói những điều xấu về hội thánh.
Paul's main point here is that no one can speak badly about the church if we truly receive the gospel, if we are truly transformed by its message, and we truly live it out.
Cho nên cái điểm rất là quan trọng mà Paul đã nhấn mạnh ở đây đó là không bất cứ người nào có thể nói xấu về hội thánh nếu mà chúng ta đã nhận được tin lành và chúng ta đã được thay đổi bởi cái sứ điệp đó và chúng ta sống để bày tỏ cái niềm tin của chúng ta.
So if you here in Baton Rouge at Hope Church, you receive the gospel, your life is transformed, your character is transformed, and you live it out, no one out there can speak badly about your church. Your church will continue to have the shining reputation.
Cho nên ở trong hội thánh của chúng ta tại Baton Rouge này, thì khi chúng ta cũng nhận được cái tin lành cứu rỗi và chúng cuộc sống và hành vi của chúng ta đã được thay đổi, cuộc sống của chúng ta đã bày tỏ được cái tin lành đó, thì không có người nào có thể nói xấu được về hội thánh của chúng ta.
Now, I am so encouraged by your church.
Tôi thì rất là được khích lệ bởi hội thánh của quý vị.
Especially as you celebrate 42 years of faithful service to the Lord.
Đặc biệt là khi hội thánh đang đón mừng 42 năm ngày thành lập hội thánh.
Your church is actually older than my church.
Hội thánh của quý vị còn lâu năm hơn hội thánh của tôi.
But I'm excited for your future.
Nhưng mà tôi thì rất là vui mừng cho cái tương lai của quý vị.
And I want to encourage you.
Và tôi muốn khích lệ quý vị.
Keep teaching and spreading the doctrine, the sound doctrine of the gospel.
Hãy tiếp tục giảng dạy và truyền rao cái tín lý đúng của tin lành.
Hang tightly to the truths of the gospel, especially in this culture that no longer holds to these truths.
Và hãy nắm giữ chặt cái chân lý của tin lành và đặc biệt là ở trong cái nền văn hóa hiện nay không có còn giữ cái nền tảng của những cái chân lý đó.
Be transformed by the gospel.
Hãy có sự biến đổi bởi tin lành.
May the gospel shape your character and your life.
Và hãy để cho cái tin lành giúp để nắng lấy cá tính của chúng ta.
And continue to do the good works that reveal the gospel truth to all people.
Và tiếp tục làm những cái công việc tốt để bày tỏ cái tin lành cho tất cả những người chung quanh.
Then the reputation of this amazing church, this amazing congregation will continue to grow and be a role model to all.
Và như vậy thì cái danh dự của hội thánh của chúng ta sẽ tiếp tục và có sự tăng trưởng và cũng sẽ trở thành một cái tấm gương sáng cho những người khác.
Yeah, thank you for having me here this morning to celebrate with you.
Cảm ơn cho